kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 6 năm Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2019. Phần đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Một con đường sẽ thành đại lộ. Giới thiệu những thành quả và đóng góp của nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên với mảng sách về đề tài dân tộc và miền núi. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Trần Giáp với nhan đề Thằng Mọt Sách. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước kỷ niệm lần thứ 6 Ngày sách Việt Nam, Ngày hội đọc sách thành phố Thái Nguyên năm 2019 được tổ chức tại trường tiểu học Cam Xá với chủ đề Sách kết nối tri thức và phát triển sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nhiều không gian sách để tôn vinh sách và cổ vũ cho văn hóa đọc. Ngày sách Việt Nam cũng là dịp để tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn về những thành quả và đóng góp của nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên với mảng sách về đề tài dân tộc và miền núi qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Một con đường sẽ thành đại lộ. Bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Nguyên Giám đốc nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đại văn hào Lỗ Tấn từng viết đại ý rằng ngày xưa trên trái đất vốn không có đường, người ta đi mãi mới thành đường. Tôi xin mạo muội thêm vài ý vào danh ngôn ấy. Trái đất thuở ban đầu vốn không có đường. Nhờ có những người đầu tiên dám đặt bước chân vào gai góc, mới có những người đến sau đi tiếp để thành đường. Với mảng sách về đề tài dân tộc và miền núi của nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên cũng thế. Trong bối cảnh xuất bản có rất nhiều hướng lựa chọn, nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã xác định sách về mảng đề tài dân tộc và miền núi sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm trên con đường phát triển của mình. Công lao mở đường đầu tiên phải kể đến nhà giáo, nhà phê bình văn học Lâm Tiến. Ông là người đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất dành cả cuộc đời mình cho việc khai mở một con đường riêng, nghiên cứu phê bình về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Các công trình của Lâm Tiến như Văn học và miền núi xuất bản năm 2002, Tiếp cận văn học dân tộc thiểu số xuất bản năm 2011. Vừa là minh chứng cho điều đó, vừa là bàn tay vẫy gọi, là ngọn lửa hồng đầu tiên nhen lên, là bước chân đầu tiên khai mở một con đường chông gai trong nghiên cứu văn học. Để từ đó, rất nhiều học trò của ông đã đi tiếp và gặt hái thành công. Trước Lâm Tiến và cùng thời với ông, cũng có một số nhà nghiên cứu văn học tìm hiểu về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại như Nông Quốc Trấn, Phong Lê, Đinh Văn Định, v.v. Nhưng họ nghiên cứu rất nhiều đề tài khác. Có lẽ họ chỉ như một khách bộ hành trên đại lộ, thi thoảng sẽ vào một lối nhỏ, hái một bông hoa lạ có tên văn học dân tộc thiểu số, rồi lại trở về con đường rộng lớn của mình. Chỉ có Lâm Tiến là người đã dành trọn cuộc đời mình cho mảng sáng tác này. Một mảng sáng tác hay và khó với bao rào cản như sự khác biệt về văn hóa, nỗi cô đơn trên một con đường rất ít bạn đồng hành. Hạnh phúc thay cho Lâm Tiến khi ông nhìn lại phía sau lưng mình, thấy rất nhiều học trò đi tiếp bước chân ông. Tiêu biểu nhất trong những người tiếp bước ấy lại đều công tác tại nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Người thứ hai sau Lâm Tiến là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Việt Trung, Nguyên Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Có lẽ chỉ cần kể tên những công trình nghiên cứu mà chị chủ biên hoặc tham gia với tư cách đồng tác giả đã đủ nói lên sự tâm huyết, say mê và đóng góp của chị cho sự nghiệp nghiên cứu phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Lịch sử phê bình văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945, tác giả xuất bản năm 2002, tái bản năm 2010. Bản sắc dân tộc trong thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, chủ biên xuất bản năm 2010. Sứ Lạng và Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh xuất bản năm 2011. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại, một số đặc điểm, đồng chủ biên xuất bản năm 2011. Nghiên cứu lý luận phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại, chủ biên xuất bản năm 2013, v.v. Đi tiếp một con đường đầy chông gai, đủ khó khăn, gieo vào trái tim học trò, tình yêu cùng khát khao khám phá văn học dân tộc thiểu số và miền núi, còn khó khăn hơn nhiều. Chị Trần Thị Việt Trung đã làm được điều ấy. Có một nghiên cứu sinh do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Việt Trung hướng dẫn, nay đã trở thành một nhà giáo giỏi, một nhà nghiên cứu trẻ đầy hứa hẹn. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Kiến Thọ với luận án Thơ ca Hơ Mông từ truyền thống đến hiện đại. Công trình đã đạt giải A về lý luận phê bình, giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016. Bản thân tôi, nguyên là giám đốc nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, cũng dành rất nhiều tâm huyết cho nghiên cứu mảng văn học dân tộc thiểu số. Các công trình nghiên cứu của tôi về lĩnh vực văn học dân tộc thiểu số tuy chưa nhiều nhưng đều nặng trĩu yêu thương, chân quý với mảng sáng tác này, với các cuốn sách đã xuất bản. Đó là Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam, truyền thống và hiện đại, đồng chủ biên xuất bản năm 2014. Văn học địa phương miền núi phía Bắc, chủ biên xuất bản năm 2016. Tiến sĩ Cao Thu Hoài, người được tôi hướng dẫn thực hiện luận án tiến sĩ, cũng chọn một đề tài cùng hướng đi tâm huyết của thầy, nửa thế kỷ văn xuôi dân tộc thiểu số và miền núi. Tiến sĩ Phạm Quốc Tuấn, hiện là phó giám đốc phụ trách nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, cũng đóng góp một công trình tâm huyết về đề tài dân tộc và miền núi, chuyện Thơ Nôm Tày, Phạm Tử, Ngọc Hoa. Từ những nhà khoa học tâm huyết của nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên ấy, một hệ thống sách về dân tộc và miền núi được kêu gọi, đặt hàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi về công tác xuất bản đã hình thành, ngày càng đầy đặn, phong phú, phát triển và nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Có thể kể tên những cộng tác viên tâm huyết, những bạn tâm giao của nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, có sách về đề tài dân tộc và miền núi xuất bản tại nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thủy Nguyên với cuốn Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Thị Hảo với Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại, một số đặc điểm, đồng chủ biên, nhà nghiên cứu Lương Bèn với từ điển Tày Việt, nhà văn Ma Đình Thu với Bụt Kỳ Yên, nhà văn Hoàng Quảng Uyên với Mặt trời Bắc Bó, v.v. Có thể nói, với danh mục đã xuất bản, hàng loạt xuất bản phẩm, sáng tác thơ và văn xuôi, siêu tầm khảo cứu, nghiên cứu phê bình văn học, không chỉ thuộc loại khoa học xã hội và nhân văn, mà có cả tác phẩm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên tự hào đã xây dựng được một thương hiệu riêng, xác định một con đường riêng, xuất bản sách về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đóng góp thiết thực cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cho các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc nói chung. Xứng đáng là một nhà xuất bản trung ương duy nhất phục vụ công tác xuất bản cho toàn bộ khu vực Việt Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc. Những đóng góp thầm lặng, bền bỉ và ý nghĩa của nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã được ghi dấu bằng những giải thưởng dành cho nhiều cuốn sách mà đơn vị đã tổ chức xuất bản. Tiêu biểu trong đó như công trình nghiên cứu phê bình về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Việt Trung, đạt giải thưởng lý luận phê bình văn học nghệ thuật của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Công trình văn học địa phương miền núi phía Bắc do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh chủ biên đạt giải thưởng sách hay của Hội xuất bản Việt Nam. Tập thơ Vũ Khúc Tày của nhà thơ Y Phương đạt giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam, v.v. Có lẽ phải đến khi đọc lại danh mục sách về đề tài dân tộc và miền núi đã xuất bản trong hơn 10 năm qua, chúng ta mới hiểu hết những giọt mồ hôi thầm lặng, lòng yêu nghề và tình yêu sâu nặng của các thế hệ cán bộ nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên dành cho vốn văn hóa quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số, dành cho quê hương Thái Nguyên và cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. xin được bày tỏ lòng tri ân, niềm tự hào, sự tin yêu và hy vọng đối với nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên và con đường đang đi tới.
Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây. Tôi hé cửa tôi dang đôi tay như đón chờ. Tiếng của ngày mới sao rất vui. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vỗ vơ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thêm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nên yêu giây phút này. Nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì đã hoa, là sức sống trong tôi như thêm cán tràn. Là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời. Chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên.
Chào ngày mới nắng lên. Thưa quý vị và các bạn, sách là kho báu tri thức của nhân loại. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để trau dồi tri thức, phát triển tư duy, hoàn thành nhân cách con người. Cha ông ta đã coi đọc sách là một hành vi văn hóa cao đẹp. Để khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn của tác giả Trần Giáp đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Thằng Mọt Sách. Nội dung câu chuyện có lẽ sẽ khiến nhiều người yêu sách, ham đọc sách của một thời khó khăn chưa xa, nhớ về những kỷ niệm khó quên cùng sách. Đồng thời là một thông điệp cho các bạn trẻ rằng hãy yêu sách, tạo thói quen đọc lành mạnh để tiếp cận thông tin, trau dồi kiến thức và bồi dưỡng tâm hồn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Bố gọi nó là thằng mọt sách. Khi ông phát hiện ra toàn bộ số chuyện trong tủ bị nó đọc và đánh dấu vào các trang cuối cùng bằng ngón tay bé xíu quệt nhọ nồi khi nó vừa học hết lớp vỡ lòng. Mẹ cũng gọi nó như vậy khi phát hiện nó trốn trong nhà xí hai ngăn để đọc quyển Cây phong non trùm khăn đỏ. Ấy là mùa hè giữa những năm 70, thằng mọt sách tầm 8-9 tuổi gì đó. Nó đứng tần ngần cạnh một hiệu sách gần nhà. Mắt nó háo hức, lia nhanh lên tầng trên, nhìn những cuốn tiểu thuyết dày cộp trên giá. Không gia đình, ba chàng lính ngự lâm, bá tước Monte Cristo. Rồi buồn rầu, nó thả rơi ánh mắt xuống những cuốn truyện thiếu nhi để tầng dưới cùng. Nó không thích những quyển truyện thiếu nhi mỏng dính, nhưng trong túi quần nó có mỗi 5 hào, vừa tiền xu, vừa tiền giấy. Những cuốn tiểu thuyết ở giá trên cùng chỉ là giấc mơ với nó. Bác ơi, cuốn truyện kia bao nhiêu tiền ạ? Nó chỉ ngón tay vào quyển truyện mỏng dính có dòng chữ Lão Đô Vật. 3 hào. Ông chủ hiệu sách lật bìa sau cuốn truyện lên, mắt hấp háy nhìn nó mời chào. Nó nắm chặt mấy tờ giấy bạc trong túi quần. Không cần đếm, nó đã đếm quá nhiều lần. Nó cũng biết số tiền trong túi thừa để mua cuốn truyện mỏng dính ấy. Thế quyển kia thì bao nhiêu ạ? Nó chỉ tay vào quyển Đảo Hoang của nhà văn Tô Hoài. 1.50 đồng. Ông chủ hiệu sách trả lời, giọng đã hơi nhàn nhạt. Nó tần ngần một chút rồi quay lưng rời khỏi hiệu sách. Thiếu những 1 đồng nữa, quả là một món tiền lớn đối với nó. Bố mẹ thằng mọt sách làm công nhân. Thời ấy mỗi tháng lương được khoảng 40 đồng. Số tiền đó dùng để trả cùng với tem phiếu khi đi đong gạo hoặc mua thực phẩm, vải vóc ở cửa hàng nhà nước. Cũng không có chuyện nhịn ăn sáng để dành tiền mua chuyện. hai bữa chính, còn phải đong bơ, cân lạng, độn bo bo bột mì mới tạm ngăn được những cơn biểu tình xéo sắt, gắt gỏng của dạ dày. Một đồng rưỡi với nó lớn quá, nhưng nó có năm hào rồi. Quyển sách dày cộp có cái tên Đảo Hoang ám ảnh nó ghê gớm. Đảo đã kinh rồi, lại còn thêm chữ hoang nữa mới khiếp. Không có cướp biển ở đấy thì mới lấy làm lạ. Làm sao để có một đồng bây giờ? Nhà thằng Mọt Sách là ở khu công nhân sơ tán những năm 68-69, khi máy bay Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc. Những ngôi nhà vách đất lập bằng cỏ tranh cắt ngay ở chính những quả đồi lúp xúp xin mua hoang dại gần đường quốc lộ. Những gia đình công nhân gang thép ở lẫn với những nhà làm nông nghiệp. Dịch sâu vào trong là những thửa ruộng manh mún của hợp tác xã. Những trưa hè, hai chị của thằng Mọt Sách thường rủ nhau đi bắt cua cá. Phải đi vào buổi trưa mới bắt được nhiều. Nắng nóng, cua cá chui hết vào những hang lỗ quanh bờ ruộng. Một tay ghé rổ sát miệng hang, còn một tay thò vào hang để móc ra. Cá cua theo đó mà rơi vào rổ. Sang tầm 2-3 giờ chiều là các chị nó về, mang theo cái giỏ nặng nặng rồi chút hết vào cái song nhôm méo mó. Chị chọn những con cua cá to đem ra ngã ba bán lấy tiền đong thêm gạo. Chỉ để lại một mớ những con cua nhỏ và đỏng đong cân cấn cho bữa chiều. Ấy là những hôm trời nắng to. Hôm nay trời cũng nắng to, thằng Mọt Sách ăn cơm xong không ngủ trưa như mọi khi. Nó kiếm được một cái mê rổ sách, đòi theo hai chị đi bắt cua. Đến tầm ngang chiều, ba chị em về. Nó cố tình đi tụt lại đằng sau. Đến góc khuất chỗ bụi tre thì nó ngồi xuống nghỉ, rồi nó sẽ về phía ngã ba. Bà Vinh bán quán nước ngoài ngã ba nhìn thấy nó quần đùi, chân tay đen nhẻm, mặt mũi toàn bùn, tay xách cái túi bằng ống quần rách buộc túm đầu lại. Biết ngay nó đi bắt cua về. Bà vẫy nó vào bảo: "Mang cua vào đây bà mua cho. Gớm, thằng này giỏi thật, bé tí mà đã biết bắt cua." Bà mở miệng túi, xốc ngược vào cái xô tôn, rồi sóc sóc: "Hai hảo nhé, lẫn lình tình cá đồng đồng cần cấn thế này." Nó gật đầu lý nhí, xòe tay đón 4 đồng 5 xu từ tay bà bán nước rồi chạy về nhà. "Cua của mày để đâu rồi?" chị lớn nó hỏi. "Em làm đồ hết rồi," nó trả lời và nằm bệt trên nền đất giữa nhà.
"Đồ lúc nào? Ơ, cái thằng này."
Nó cứ nằm im, chụp cái nón rách lên mặt, giả vờ ngủ để tránh những câu hỏi của hai bà chị. Trưa hôm sau, lúc hai chị chuẩn bị đi bắt cua, nó nằm im trên giường hé mắt nhìn. Đợi hai chị xách giỏ bước ra khỏi nhà, nó cũng nhòm dậy cầm mê rổ bật cạp đi theo sau. Ngang chiều, cái giỏ của nó tương đối nặng. Nó theo đường cũ ra ngã ba, chỗ bà Vinh bán nước. Nó lại dắt thêm 2 hào nữa vào cặp quần, rồi về nhà rửa chân tay sạch sẽ, nằm trên giường xả vờ ngủ. Nhưng rồi nó ngủ quên thật.
"Dậy, dậy ngay!"
Nó dụi mắt nhìn hai bà chị đang đứng ngay đầu giường.
"Mày giỏi nhỉ, ngủ suốt từ trưa đến giờ á?"
chị lớn hỏi.
"Vâng, em mệt."
"Ừ, thế đứa nào vừa đi bắt cua về bán cho bà Vinh?" chị bé hỏi.
"Em biết đâu đấy."
"Mày mà không nhận, chúng tao sẽ mách bố,"
chị bé đe dọa. Nó im lặng vì biết đã bị lộ. Chắc vừa rồi hai chị nó lọc số cua to đi bán như mọi lần thì gặp bà Vinh bán nước. Có chối cũng bằng thừa.
"Thế tiền hôm qua với hôm nay mày bán cua đâu rồi?"
chị lớn hỏi.
"Thế mày cần tiền để làm gì? Mày có nói không?"
chị bé khảo tiếp.
"Đứng dậy ngay, tiền mày để ở đâu hả?"
chị lớn ra lệnh rồi lôi nó dậy. Nó đứng xuống đất, mắt ngân ngấn nước trước sự đe dọa của hai bà chị. Tay vẫn nắm chặt cục tiền vắn ở cặp quần đùi. Chị bé túm cái tay đang nắm cặp quần của nó giật mạnh. Mấy đồng xu tuột văng tung tóe, quần đùi nó cũng tụt đến mông. Nó hét lên, lồm cồm, cúi xuống vồ lấy những đồng 5 xu đang lăn.
"Giả tiền của em đây, giả đây!"
nó gào lên.
"Em giữ tiền để làm gì?"
giọng chị lớn hỏi đã dịu lại, chắc do tiếng khóc của nó.
"Mày lại giữ tiền để chơi đánh đáo với ăn quà chứ gì? Tao mách mẹ." chị bé lo choi. Không phải thế, già tiền của em đây.
Thế em giữ tiền để làm gì?
Chị lớn ôn tồn hỏi lại.
Em dành tiền để mua chuyện đảo hoang.
Nó nhìn chị lớn tìm sự đồng tình.
Thế bao nhiêu tiền quyển chuyện đấy?
1,50 đồng. Nhưng bây giờ cả tiền bán cua nữa là em có 9 hào rồi.
Nó gườm gườm nhìn chị bé.
Trả tiền cho nó.
Chị lớn nói với chị bé.
Thế là nó còn thiếu 6 hào. 6 hào nữa thì quyển chuyện sẽ là của nó.
Trưa hôm nay, nó hứng khởi lắm vì không phải giấu giếm hai chị việc đi bắt cua.
Ăn cơm chưa xong, nó cầm mê rổ sách, vờ vội cái nón đội lên đầu rồi phóng vọt đi.
Nắng gắt gần 1 tuần nay rồi, sang đầu giờ chiều trời bỗng chuyển khác. Những cơn gió mạnh mang hơi nước mát rượi chạy lướt qua những thửa ruộng hầm hập, thum thùm mùi cua cá chết. Trong thoáng chốc, bầu trời đen kịt. Thằng Mọt Sách đang mê mải ven bờ ruộng, móc những hang cua cá. Thấy trời đen sầm, nó ngẩng đầu lên thì cơn mưa đã ào ào chút xuống. Vội vàng, nó đội mưa lếch thách chạy về nhà.
Tối hôm ấy nó sốt cao, chán đắp bọc lá nhọ nồi giảm sốt. Mặt nó đỏ sực, đôi môi khô gian, nứt nẻ, mấp máy. Nó mê sảng ú ớ những câu vô nghĩa. Nó mơ thấy móc được từ trong hang cua quyển đảo hoang mới cứng. Nó úp quyển chuyện thơm mùi mực in lên mặt, hít hà, sung sướng.
Bố nhìn nó nằm mê man thiêm thiếp, rồi hỏi chị lớn.
Sao con lại để em đi bắt cua giữa trưa nắng thế hả?
Mẹ thút thít quay sang mắng chị bé.
Tao không thèm ăn canh cua của chúng mày nữa.
Chị bé lèo mép.
Là nó tự trốn đi bắt cua, bán cho bà Vinh lấy tiền. Nó bảo nó sẽ mua quyền đảo hoang hẳn 1,50 đồng.
Chị lớn quay ngoắt sang lườm chị bé. Bố nhìn mẹ rồi nhìn sang nó đang giật mình ú ớ nói sảng. Ông nặng nề đứng dậy thở dài.
Chiều hôm sau, thằng Mọt Sách đỡ sốt, bố mẹ đi làm vẫn chưa về. Nó nói với chị lớn đang bắt trước mẹ bôi dầu cao con hổ vào thái dương rồi xoa xoa bóp bóp.
Chị đừng mách bố là em bán cua cho bà Vinh lấy tiền nhá.
Ừ, chị không mách đâu. Giọng chị lớn hiền khô.
Chiều tối mẹ về, ngồi xuống cạnh nó.
Mẹ nấu cháo cho con ăn nhanh khỏi nhé.
Nó òn ẻn.
Vâng, con không mua chuyện đảo hoang nữa đâu. Con mua quyển khác ít tiền hơn cũng được. Mẹ đừng có mắng con nữa nhé.
Mẹ dí ngón tay vào cái mũi đang chuẩn bị sụt sùi của nó rồi cười.
Ừ, xử bố anh, mua quyển khác đi, không mua đảo hoang đảo dại gì nữa.
Cả nhà ngồi ăn tối dưới cái chiếu cũ dưới đất. Thằng Mọt Sách ngồi trên giường với bát cháo to, nhìn xuống mâm thấy mọi người cứ khang khác.
Liếc nhìn bố, thấy mặt bố nghiêm khắc.
Nó đoán chị bé lẻo mép, chắc lại hớt gì đó với bố thì phải.
Mẹ nó cũng vậy, từ lúc bưng bát cháo lên giường cho nó, xong cứ im im.
Tự nhiên nó thấy tức chị bé, thấy tủi thân vì đang ốm mà mọi người lại không nhìn đến. Và nó thấy quá tức khi đã đau xót nói với mẹ rằng không mua quyển đảo hoang nữa, vậy mà cả nhà vẫn ghét nó.
Nó vứt cái thìa xuống bát cháo mếu máo.
Em đã bảo là chị đừng có mách bố rồi cơ mà. Hừ, con đã bảo là con không mua đảo hoang nữa rồi cơ mà. Sao mẹ vẫn ghét con? Hừ,
nó nằm vật xuống, quay mặt vào tường, khóc tấm tức.
Chị lớn nhìn chị bé, rồi hai chị đến bên giường của nó.
Các chị có mách bố đâu, các chị còn mua chuyện cho em nữa đây này.
Chị bé nói, rồi đặt vào tay nó quyển sách dày cộp, ngoài bìa có hai chữ đảo hoang. Nó ngồi bật dậy, ngần ngơ nhìn quyển chuyện xuất hiện như từ trong giấc mơ, rồi ôm chặt quyển chuyện vào lòng, nước mắt giàn giụa.
Mẹ đã bảo là đừng mua đảo hoang đảo dại gì nữa cơ mà.
Đây, mẹ tặng cho con Mọt Sách này.
Mẹ đến bên cạnh nó, để thêm vào lòng nó một quyển chuyện giống y xì quyển chuyện hai chị nó vừa đưa.
Thế này thì hơi lãng phí nhỉ.
Bố đến bên nó từ lúc nào, vẻ nghiêm khắc thường ngày của bố biến đâu mất. Bố cười và đặt tiếp vào tay thằng Mọt Sách quyển đảo hoang thứ 3.
Đó là những giây phút hạnh phúc, ấm áp đến choáng ngợp bên gia đình.
Nó cười mà như mếu, nước mắt lại chảy dài, nhưng không phải giọt nước mắt tủi hờn. Chuyện từ những năm 70, khi mà khu sơ tán của công nhân gang thép Thái Nguyên còn chưa có điện. Những trò chơi con trẻ chỉ đơn thuần là chơi khăng đánh đáo, nhảy dây, đá bóng trên những thửa ruộng vừa cắt dạ. Những đứa trẻ tối tối xách theo đèn dầu, đèn bão đến nhà nhau học nhóm. Ngày đó, những tờ báo, huyền truyện thật sự là quý giá và là nỗi khát khao vô cùng với những đứa trẻ như thằng Mọt Sách.
Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người ngời lên trong đôi mắt người. Gió hát du lan môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thang.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên đã có Honda Civic 2019 mới. Honda ô tô Thái Nguyên nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng và có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio, khuyến mãi lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Doxy luôn tỏa sáng.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.